Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Hôm nay, thứ ba, ngày 29 tháng 8 năm 2023. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gioan Cảnh Giả bị trảm quyết. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 17 đến câu 29. Hồi ấy, vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philip về, mà ông Gioan lại bảo, ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính, thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức, cô vội trở vào, đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Khi lắng nghe trích đoạn tin mừng hôm nay về câu chuyện Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết dưới bàn tay của vua Herode, chắc hẳn chúng ta cũng liên tưởng ít nhiều đến linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh dòng Đa Minh cũng bị một người chém thẳng vào đầu dẫn đến tử vong đang khi cha thi hành tác vụ bí tích hòa giải tại giáo họ Đắc Mốt giáo phận Con Tùm vào ngày 29 tháng Giêng năm 2022. Mới đây, khi thiết lập Ủy ban các vị tử đạo mới chứng nhân đức tin đầu tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco xác định các vị tử đạo trong giáo hội là những chứng nhân về niềm hy vọng xuất phát từ niềm tin nơi Chúa Kitô và khích lệ đức bác ái chân thực. Qua mọi thời đại, các vị tử đạo đã đồng hành trong cuộc sống của giáo hội và triển nở như những hoa trái tuyệt hảo trong vườn nho của Chúa và cả ngày nay nữa. Lý do và những chi tiết xung quanh cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả cho thấy ông Gioan Tẩy Giả bị tống ngục rồi bị chém đầu vì đã dám lên tiếng về việc làm sai trái vô luân của quận vương Herode. Rồi sợ mất danh dự, vua Herode đã làm theo lời hứa của cô con gái của Herodia, vốn là vợ của anh mình. Ông đã ra lệnh giết chết ông Gioan Tẩy Giả, chiều theo nguyện vọng của Herodia. Sứ vụ của Thánh Gioan Tẩy Giả không những làm tiền hô đi trước dọn đường cho đấng cứu thế, nhưng còn là chứng nhân báo trước cái chết của Đức Kitô. nếu như ngày ông Gioan Tẩy Giả sinh ra làm cho mọi người biết ngày đấng cứu thế ngự đến, thì cũng có thể nói ngày mà thánh nhân đổ máu đào làm chứng cho sự thật, cho đạo lý làm người, cho lẽ phải, cũng là điều báo trước về cái chết của Đức Kitô, đấng được sức dầu thánh thần, đấng đến thế gian để cứu chuộc nhân loại, đấng mà ông Gioan có sứ vụ loan báo và đi trước để dò được. Vai trò cầu nối của thánh Gioan Tẩy Giả đôi khi khiến cho dân chúng lầm tưởng ông là đấng Messia mà họ đợi trông bấy lâu nay. Nhưng chưa một lần thánh Gioan Tẩy Giả dám nhận điều đó, mà luôn khẳng khái trong khiêm tốn. Ngài nói, tôi làm phép rửa anh em trong nước, nhưng có đấng mạnh thế hơn tôi đang đến. Tôi không đáng cởi quai dép cho người. Quả thế, thưa quý ông bà và anh chị em, thánh Gioan Tẩy Giả đã để cho cuộc đời của mình tan biến đi trong một cái chết phi nghĩa tàn bạo dưới tay của vua Herodê, nhưng lại làm cho Chúa Giêsu Kitô lớn mạnh trong vinh quang cứu độ sau này, đúng như con người và cuộc sống của thánh nhân. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. Thánh Gioan Tẩy Giả là tiếng kêu, là lời mời gọi con người sám hối để cho lời là chính Chúa Giêsu đến cứu độ trần gian tội lỗi. Noi gương thánh Gioan Tẩy Giả, mỗi tín hữu chúng ta cần trình bày và sống những giá trị luân lý đạo đức Kitô giáo ngay trong môi trường gia đình, tròm xóm của mình, để có thể nên nhân chứng của Chúa Kitô giữa dòng đời như thánh Gioan Tẩy Giả thừa kiện. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa và để cho lời Chúa lớn lên trong mình. Để rồi, chúng con biết can đảm hành động như thánh Gioan Tẩy Giả trong việc làm chứng cho Chúa giữa cuộc sống hiện tại của chúng con. Amen.
Chúa bày được lớn lên, Chúa trong con thì nhỏ lại. Chúa bày được lớn lên, Chúa đưa con có phải nhỏ bé đi. Để con chỉ thấy Chúa thôi, để con chiêm ngắm không ngơi. Đời con như nến hao mòn, chảy tan trong nhà. Nhưng con không lụi tàn, mà cháy mãi. Oh,
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha xin các tín hữu cầu nguyện cho chuyến tu du của Ngài tại Mông Cổ. Trong lời chào thăm sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, trưa Chủ nhật ngày 27 tháng 8 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã thông báo và xin mọi người cầu nguyện cho chuyến công du lần thứ 43 của Ngài tại nước ngoài, từ ngày thứ Năm tới đây, ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 tại quốc gia Mông Cổ, đồng thời gửi lời chào thăm nhân dân nước này. Đức Thánh Cha nói, đây là một chuyến viếng thăm được nhiều người mong đợi. Chuyến viếng thăm này sẽ là một cơ hội để đón nhận một giáo hội, tuy nhỏ về số lượng, nhưng sống động trong đức tin và lớn lao trong đức ái, và cũng được gặp gỡ gần gũi một dân tộc cao quý, khôn ngoan với truyền thống tôn giáo vĩ đại mà tôi có vinh dự được biết, đặc biệt trong bối cảnh một sự kiện liên tôn giáo. Ngỏ lời với nhân dân đất nước Mông Cổ, Đức Thánh Cha nói, tôi vui mừng được đến ở giữa quý vị như người anh em của tất cả mọi người. Tôi cảm ơn chính quyền của quý vị vì lời mời hữu nghị và tất cả những người đang chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của tôi bằng sự dấn thân lớn lao. Chủ đề chuyến tôn du Mông Cổ của Đức Thánh Cha là cùng nhau hy vọng. Mông Cổ là một quốc gia Đông Á với số tín hữu Công giáo chỉ khoảng 1.500 người trong tổng dân số khoảng 3 triệu người.
Tin Liên bang Nga. Đức Thánh Cha gặp gỡ trực tuyến với các bạn trẻ Công giáo Nga. Chiều ngày 25 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ trực tuyến hơn 400 bạn trẻ Công giáo Nga tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 10 của giới trẻ Nga tại thành phố San Pietroburgo từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 vừa rồi. Các bạn trẻ đến từ 54 thành phố ở Nga. Hiện diện tại cuộc gặp gỡ này có 5 giám mục thuộc 4 giáo phận toàn nước Nga và Đức Tổng giám mục Giovanni Daniello, sứ thần tòa thánh tại Nga và Uzbekistan, cùng với 18 bạn trẻ Nga có tham dự ngày quốc tế giới trẻ tại Lisbon hồi đầu tháng 8 năm nay. Đoàn bạn trẻ này đi từ Lisbon dưới sự hướng dẫn của cha Marcus Novotny, đảm trách các hoạt động huấn luyện và cũng là quản lý đại chủ điện thánh San Pietroburgo. Trong 5 ngày gặp gỡ tại San Pietroburgo, các bạn trẻ có những buổi học hỏi giáo lý vào ban sáng. Họ được chia thành những nhóm 30 người, học hỏi, suy tư về chủ đề được Đức Thánh Cha chọn cho ngày quốc tế giới trẻ năm nay là Đức Maria mau mắn lên được. Các bài giáo lý dựa trên các tài liệu nhận được từ Lisbon và dành chỗ cho các cuộc thảo luận. Ban chiều mỗi ngày ở San Pietroburgo sẽ được dành cho các cuộc kiến tham tán giáo xứ khác nhau trong thành phố và tham dự thánh lễ. Chương trình ban tối khác nhau, có những lúc lễ hội, những lúc cầu nguyện. Đặc biệt, hôm 25 tháng 8, qua màn hình lớn, Đức Thánh Cha đã đối thoại trực tuyến với các bạn trẻ, tụ tập tại nhà thờ chính tòa Thánh Catarina, thành Alexandria, ở San Pietroburgo. Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Tây Ban Nha và được dịch sang tiếng Nga. Mở đầu là chứng từ của hai bạn trẻ, trước khi Đức Thánh Cha ngỏ lời với mọi người. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, Thiên Chúa đã kêu gọi tiếp danh mỗi người chúng ta ngay từ đầu, mặc dù những yếu đuối của chúng ta, và Ngài bày tỏ mong ước rằng, giáo hội như một người mẹ ân cần, chỉ cho các bạn trẻ có được yêu thương cụ thể, quan tâm tới nhu cầu của mỗi người và không bỏ rơi một ai. Tiếp đến, Đức Thánh Cha trả lời bằng tiếng Ý một số câu hỏi do các bạn trẻ nêu lên về giá trị của ơn gọi, về vai trò của ngoại giao trong việc giải quyết các xung đột như tại Ukraine và làm sao đương đầu với những khó khăn nảy sinh trong lĩnh vực hôn nhân giữa các tín hữu Kitô khác nhau. Đức Thánh Cha khẳng định, ngoại giao không sợ các xung đột, tìm cách khắc phục chúng bằng đối thoại và cầu nguyện, hiểu lập trường của người khác và cũng để giới hạn những sai lầm. Ngoại giao không phải là một nghề dễ dàng nhưng rất phong phú. Điều này được áp dụng cho tình trạng Ukraine cũng như tại nước khác. Ngoại giao luôn luôn xây dựng chứ không tàn phá. Về hiện tượng hôn nhân giữa một người công giáo và chính thống thường xảy ra ở Nga, thì tại nước này, tín đồ công giáo chỉ chiếm gần 1% dân số. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, cả hai đều là tín đồ Kitô, mỗi người sống theo truyền thống của mình, cả hai truyền thống đều tốt đẹp, đừng khai trừ lên án nhau. Hãy tiến bước trong thiện chí và yêu mến Chúa. Điều quan trọng là sự chân thành, trước tiên là chân thành với Thiên Chúa. Được biết, giai đoạn kế tiếp sau đây sẽ là 18 bạn trẻ đi tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Bồ Đào Nha, cũng như hơn 400 bạn trẻ họp mặt tại San Pietroburgo. Khi trở về nhà, họ sẽ làm chứng về những gì họ đã tham dự và sống.
Tin Pakistan. Chính phủ Pakistan bồi thường 6.800 người kim cho mỗi gia cư bị đốt phá. Hôm 21 tháng 8 vừa qua, Chính phủ Pakistan bồi thường 2 triệu rupee, tức là 6.800 Mỹ kim, cho mỗi gia cư của tín hữu Kitô bị những người Hồi giáo cùng tín đốt phá hôm 16 tháng 8 trước đó, trong vụ bạo loạn, sau khi các tin sách kinh thánh Koran của Hồi giáo bị xé mất vài trang và có viết vài câu xúc phạm tại thành phố Zaranwala. Tổng cộng, có hàng trăm gia đình Kitô có gia cư bị đốt phá cùng với 26 thánh đường và nơi thờ phượng ở Zaranwala, mảng đông bắc tỉnh Punjab, bị tấn công. Cảnh sát bắt giữ 160 người đã tham gia cuộc bạo loạn. Các tín hữu Kitô đã phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Khi trở về, thì nhà cửa của họ bị đốt phá. Nhiều người sống ngoài trời vì nhà cửa hư hại của họ có nguy cơ bị sụp đổ. Cảnh sát cũng bắt hai tín hữu Kitô bị Hồi giáo tố cáo là đã xúc phạm đến sách Koran. Cảnh sát nói rằng dưới lãnh đạo địa phương của đảng cực đoan Tehreek-e-Insaf đã xúc động dân chúng bạo động, và họ cũng xúc phạm đến một nghĩa trang Kitô. Đảng này cũng đã tổ chức những cuộc biểu tình bạo động ở Pakistan sau vụ sách Koran bị xúc phạm tại Thụy Điển, Đan Mạch và những nơi khác. Vụ xảy ra tại Zaranwala được coi là một trong những cuộc bạo loạn lớn nhất chống các Kitô hữu và bị cả nước lên án. Hôm Chủ nhật, ngày 20 tháng 8 vừa qua, hơn 700 tín hữu Công giáo đã tụ tập trước nhà thờ Thánh Phaolô của Công giáo để tham dự thánh lễ, mặc dù cảnh tàn phá kinh khủng và có nỗi lo sợ những vụ bạo động chống Kitô hữu có thể tái diễn. Nhiều tín hữu đã khóc trong thánh lễ. Theo một đại diện tại chỗ của tổ chức bác ái trợ giúp các tín hữu Kitô, hôm 21 tháng 8, ông Anwarul Haq Khada, thủ tướng lâm thời của Pakistan, đã đến thành phố Zaranwala gặp gỡ một số nạn nhân và trao số tiền bồi thường. Trong một diễn văn truyền hình, ông hứa rằng nhà nước Pakistan cam đoan bảo vệ cho các nhóm tín hữu thiểu số, trong đó có các Kitô hữu, tín đồ Ấn giáo, đạo Sikh và người Ahmadi. Ông cũng hứa rằng không một kẻ phạm pháp nào mà không bị trừng phạt, và ông mô tả những kẻ đứng sau các cuộc tấn công này là những kẻ thù của nhân loại.
Tin Copenhagen, Đan Mạch. Chính phủ Đan Mạch thông báo dự luật cấm đốt sách Koran. Chính phủ Đan Mạch sẽ ban hành luật cấm đốt kinh thánh Koran của Hồi giáo và sách thánh của các tôn giáo khác, đứng trước tình trạng ngày càng có những vụ công khai đốt sách Koran tại nước này. Hôm 25 tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Tư pháp Đan Mạch, ông Peter Hummelgaard, cho biết luật sẽ cấm những hành động đối xử không thích hợp đối với những đối tượng có ý nghĩa quan trọng về tôn giáo và sẽ có hiệu lực trong những tháng tới đây. Dự luật sẽ theo quy luật hiện có về việc cấm đốt các cờ quốc gia của các nước khác. Trong tương lai, những sách thánh như Koran, kinh thánh của Kitô giáo hoặc kinh Torah của Do Thái giáo sẽ được đặc biệt bảo vệ. Bộ trưởng Omengaa giải thích rằng, luật sẽ được áp dụng chấm những hành vi tại nơi công cộng hoặc với chủ ý phổ biến nó cho những đối tượng hoặc quần chúng đông đảo. Những hành vi như vậy sẽ bị phạt tiền hoặc phạt tù tới 2 năm. Bộ trưởng không coi luật này là một vi phạm quyền tự do ngôn luận. Sẽ có chỗ cho việc phê bình tôn giáo trong xã hội Đan Mạch. Luật này chỉ nhắm những hành động chế nhạo vô nghĩa lý, gieo rắc bất hòa và oán ghét. Trong những tuần lễ gần đây, đã xảy ra một loạt những vụ đốt sách Koran của Hồi giáo ở những nơi công cộng do những thành phần bài Hồi giáo ở Đan Mạch và Thụy Điển gây ra. Chính phủ cả hai nước này đều thông báo sẽ cố xếp những phương thế pháp luật để chống lại việc đốt sách Koran.
Tin Windsor, Đức Quốc. cộng đồng thánh Egido kêu gọi đầu tư vào ngoại giao nhiều hơn. Tổng thư ký cộng đồng thánh Egido ở Roma, ông Cesare Zuppomi, than phiền rằng trong việc tìm giải pháp cho chiến tranh tại Ukraine, người ta đầu tư quá nhiều vào võ khí thay vì tìm phương thế ngoại giao. Trong bài thuyết trình, chiều thứ Tư, ngày 23 tháng 8 vừa qua tại thành phố Münster, bên Đức, ông Zuppomi, cũng là chuyên gia về chính trị học, nhận định rằng vấn đề ở đây là bảo tồn tự do của Ukraine, cũng như tránh cho nhân dân nước này khỏi phải đau khổ. Để được vậy, con đường duy nhất là ngoại giao và đối thoại. Theo ông, hệ chiến tranh hiện nay càng kéo dài, thì sự trở về với hòa bình càng xa vời. Hiện đang có nguy cơ có thêm nhiều quốc gia khác tham dự vào cuộc chiến này, và nguy cơ hạt nhân trước sau vẫn hiện diện. Cộng đồng thánh Egidio là một tổ chức giáo dân công giáo, được một nhóm học sinh trung học thành lập năm 1968. Họ dấn thân trong việc cầu nguyện và hoạt động xã hội. Nay cộng đồng có khoảng 70.000 thành viên tại 70 nước trên thế giới, và thi hành nhiều công tác trung gian trong nhiều cuộc xung đột miền, kể cả trong chiến tranh Ukraine. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, được Đức Thánh Cha cử làm đại biểu của Ngài dấn thân trong việc tạo bầu không khí hòa bình cho cuộc chiến tranh tại Ukraine, cũng là người xuất thân từ cộng đồng thánh Egidio. Ông Zucconi được mời đến Münster thuyết trình trong khuôn khổ loạt thuyết trình tổ chức tại nhà thờ chính tòa giáo phận Münster về đề tài chiến tranh và hòa bình. Trong bài thuyết trình, ông Zucconi nhận định rằng, trong thế kỷ trước đây, Ukraine đã chịu đau khổ nhiều. Cuộc tấn công ồ ạt của Nga đã đưa tới điều này, là người Ukraine cảm thấy căn tính quốc gia của họ mạnh mẽ hơn trước. Cuộc tấn công của Putin đưa tới hậu quả ngược với điều ông mong muốn. Nhưng nếu Ukraine thành công trong việc đẩy lui cuộc tấn công của Nga, dân chúng phải trả một giá đắt đỏ kinh khủng. Nhiều quan sát viên nói tới con số 200.000 người chết và có thể là hơn nữa. Theo ông Tổng thư ký Cộng đồng Thánh Egidio, chiến tranh tại Syria đã chuẩn bị con đường tàn bạo và chiến tranh tàn bạo của Nga chống Ukraine. Nhưng có ai ở Âu Châu đã xuống đường bích vực Syria hay không? Tin Munich, Đức Quốc. Kitô hữu ngày càng xuất cư khỏi Syria. Số tín hữu Kitô tại Syria ngày càng suy giảm vì nhiều người xuất cư ra nước ngoài. Trong vòng 12 năm qua, tỷ lệ Kitô hữu ở nước này giảm từ 6 đến 2% dân số toàn quốc như hiện nay. Ông Matthias Vogt, chuyên gia về Trung Đông, Tổng thư ký Hiệp hội Đức về Thánh địa, bày tỏ lo âu như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Mission Magazine xuất bản tại thành phố Munich, Nam Đức hôm 25 tháng 8. Theo ông, sự thay đổi chế độ ở Syria đã không diễn ra như nhiều nước Tây phương mong muốn. Vụ động đất dữ dội hồi đầu năm nay ở Syria đã trở thành cơ hội để nhiều nước bình thường hóa quan hệ với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Các cuộc xung đột ở mặt trận ngưng lại, nhưng đó là tình trạng không có chiến tranh cũng chẳng có hòa bình. Tình trạng các quyền con người vẫn tiếp tục xấu đi, các nhóm đối lập liên tục bị bắt hại. Mọi người đều nói về tình trạng kinh tế cam go. Các giám mục nói về quả bom nghèo đói đang đổ trên đầu dân chúng. Nhiều người không còn biết làm thế nào để kiếm lương thực hàng ngày. Theo phân tích của ông Vogt, các biện pháp cấm vận của Mỹ và Liên hiệp Âu Châu cũng là một trong những nguyên do đưa tới tình trạng hiện nay ở Syria. Tuy các biện pháp đó có ảnh hưởng đến chính quyền và những người kiếm được lợi lộc từ chế độ này, nhưng điều hiển nhiên là chính sách cấm vận ấy cũng ảnh hưởng đến tình trạng kinh tế ở Syria. Trả lời về những trách cứ, theo đó các cộng đồng Kitô ở Syria quá gần gũi với chế độ của Tổng thống Assad. Ông Vogt cho biết, các tín hữu Kitô chỉ có rất ít những chọn lựa. Dĩ nhiên, các nhóm dân thiểu số luôn lệ thuộc nhiều nơi sự ổn định, nhất là khi các tín hữu Kitô bị những thành phần Hồi giáo cực đoan đe dọa. Các giáo hội địa phương thường phải thỏa hiệp hoặc nhiều khi cộng tác với chế độ tới mức độ nào đó để có thể cung cấp trợ giúp nhân đạo hầu có thể sống còn. Syria là một trong ba nước được chọn làm những nước tiêu biểu trong tháng truyền giáo tháng 10 tới đây ở Đức. Tổ chức Visio ở Munich mời các khách mời đến từ Ai Cập, Syria và Liban đến thuyết trình ở Đức trong tháng truyền giáo sắp tới. Tháng này năm nay có chủ đề là Các con là muối đất. Giáo phận đối tác là giáo phận Spezia, nơi sẽ diễn ra lễ kết thúc tháng truyền giáo vào ngày Chủ nhật 22 tháng 10 năm nay.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa luôn bên con, dẫn đưa con từng bước đường. Chúa luôn bên con, tựa như lòng cha yêu thương. Vì Chúa yêu con còn phải lo lắng gì? Cùng Chúa con đi, chẳng còn phải lo sợ chi. Đừng yêu trong hồng, tình yêu Chúa mãi ngàn năm luôn luôn trung kiên, tôi dịu vời bao la vững bền, trên muôn đời không phôi phai.
Thánh Vịnh 59 là một trong số nhiều thánh vịnh dựa trên sự kiện được ghi lại trong Kinh Thánh về cuộc đời của vua David. Khi David chiến thắng quân Philistine thành công hơn vua Saul, Saul đã sai thuộc hạ đi tìm giết ông. Toàn bộ bài thánh vịnh là một trải nghiệm và một lời tuyên bố rằng những ai tìm cách làm điều ác, cuối cùng sẽ bị điều ác dội ngược trở lại. Thánh Vịnh 59 mô tả và minh họa bằng nhiều những hình ảnh sống động về bản chất và việc làm của kẻ ác. Nhưng Thánh Vịnh cũng là lời cầu nguyện của người lành, khẩn thiết và thành tâm xin ơn đối phó với kẻ thù. Thánh Vịnh kết thúc với lời ngợi khen khải hoàn dành cho Thiên Chúa quyền năng, sức mạnh và sự chở che của Ngài. Cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta cầu nguyện cho từng người trong chúng ta biết cậy dựa vào sức mạnh của Chúa, khôn ngoan trong sự ứng phó đối với kẻ thù. Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi lũ địch thù, bên đỡ con chống lại kẻ tấn công. Cứu với con khỏi phường gian ác, giải thoát con khỏi bọn giết người. Câu mở đầu Thánh Vịnh miêu tả kẻ thù bằng các lời lẽ: lũ địch thù, kẻ tấn công, phường gian ác, bọn giết người, đồng thời cũng diễn tả 4 lần lời cầu xin Thiên Chúa để được giải cứu khỏi kẻ thù. Mỗi lần theo một cách khác nhau: xin cứu con, bên đỡ con, cứu vớt con, giải thoát con. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng, đa dạng của kẻ thù, cũng như các thế lực sự dữ, sự tấn công hoành hành của chúng. Nhưng cũng chính điều này phản ánh về tâm tình cậy dựa và tín thác vào Chúa của tác giả, ngoan qua lời cầu nguyện của ông. Kìa mạng con, chúng rình hãm hại, lũ cường quyền xứng lại chống con. Lạy Chúa, con đâu có tội có lỗi gì, con làm chi lầm lỡ, mà chúng cũng xông vào dàn trận. Xin Ngài thức dậy đến với con, và xin nhìn xem đó. Quả thật, thế lực sự dữ luôn tìm cách hãm hại con người. Chúng rình rập, chúng súng lại, chúng xông vào. Chúng chống lại sức mạnh của Chúa, chúng làm náo loạn và tấn công vào chúng con. Bản chất của sự dữ và cái ác luôn trong tư thế tấn công và hãm hại. Còn bản chất của Thiên Chúa là chở che, giúp đỡ và yêu thương. Theo gương tác giả Thánh Vịnh, chúng ta cậy dựa vào tình thương của Thiên Chúa và kêu cầu Ngài. Lạy Thiên Chúa là sức mạnh của con, con ngước mắt nhìn Ngài, bởi Ngài là thành lũy bảo vệ. Thiên Chúa đấng đầy lòng yêu mến sẽ đến phù hộ tôi. Thiên Chúa sẽ cho tôi nghênh bọn địch thù. Lời của Thánh Vịnh dạy chúng ta về tâm thế khi bị sự dữ bủa vây. Chúng ta xác tín Chúa là sức mạnh. Ngài là thành lũy bảo vệ, là đấng đầy lòng yêu mến, sẽ đến phù hộ chúng ta. Hơn nữa, chúng ta còn phải xác định mục tiêu và động thái tốt nhất phải có khi rơi vào cảnh sự dữ bủa vây. Đó là ngước mắt nhìn Thiên Chúa. Đối với kẻ thù, tác giả xin Chúa đừng giết chúng, kéo dân của con lãng quên đi. Xin dùng sức mạnh bắt chúng phải lang thang và xin quật ngã chúng. Lời cầu xin mở ra một lối ứng xử thật hay. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta không cần hủy diệt sự dữ, mà phải làm cho sự dữ bị khuất phục. Kẻo chúng ta rơi vào trạng thái ơ hờ, thiếu đề phòng. Điều này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc duy trì ký ức về sự dữ và các thủ đoạn của nó, để các thế hệ không bao giờ thiếu hiểu biết hoặc quên đi các thế lực sự dữ. Nhưng trong cuộc sống, cũng có những điều xấu mà chúng ta nhìn thấy. Chúng cần phải bị tiêu diệt vĩnh viễn. Trong khi Chúa giúp đỡ chúng ta phải tham gia vào việc chống lại sự dữ khi chúng xuất hiện. Chúng ta xác định rằng chúng ta sẽ không để sự dữ thao túng chúng ta, mà chúng ta kiểm soát chúng với niềm xác tín Chúa ở cùng chúng ta. Lạy Chúa, sức mạnh Ngài con xin mừng hát, tình thương Ngài sớm sớm nguyện tung hô. Bởi vì con được Chúa nên đồn lên lũy, chúng con nương mình trong buổi gian truân. Lạy Chúa, là sức mạnh của con, xin đàn hát mừng Ngài, bởi Ngài là thành lũy bảo vệ con. Lạy Thiên Chúa đấng đầy lòng yêu mến. Lời cuối của Thánh Vịnh tập trung hoàn toàn vào Chúa, quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa. Dù cho kinh nghiệm, suy nghĩ hay cảm xúc của chúng ta là gì trong hành trình tâm linh của mình, thì định hướng của chúng ta là trở lại và chỉ tập trung vào sự chăm sóc yêu thương của Chúa dành cho chúng ta và tất cả tạo vật của Ngài mà thôi. Ước gì tâm tình của Thánh Vịnh nhắc nhở chúng ta về thái độ cần có trước kẻ thù và sự dữ. Ước gì khi rơi vào cảnh huống này, chúng ta lặp lại lời kinh Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Chúa luôn yêu con, dẫu cho con chẳng yêu. Dù cho tình con vôi phai, trời đất bao la cũng chẳng thể so sánh bằng tình Chúa yêu con. Ôi dạt dào ân tình Chúa. Đừng yêu chung vòng tình yêu Chúa mãi ngàn năm luôn luôn chung kiên, ôi dịu vời bao la vững bền trên muôn đời không phôi phai. Tình yêu Chúa mãi ngàn năm luôn luôn chung kiên, ôi diệu vời bao la vững bền đến muôn đời không phôi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.